Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 3 năm 2013. Bắc Triều Tiên lớn tiếng đe dọa tấn công căn cứ Mỹ ở Guam và Nhật Bản. Một địa chỉ IP Trung Quốc là điểm xuất phát của cuộc tấn công tin tặc vào Hàn Quốc. Bạo động bùng lên trở lại tại Miến Điện, làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Một con chuột lại có thể là nguyên nhân gây sự cố mất điện ở nhà máy hạt nhân Fukushima bên Nhật Bản. Trung Quốc mua lại nhiều cảng biển trên khắp thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Nhật duyệt xét phương án tái chiếm quần đảo Senkaku điếu ngư nếu cần thiết. Kính thưa quý vị, trong một động thái nhằm gây thêm căng thẳng, quân đội Bắc Triều Tiên vào hôm nay đã nêu đích danh một số căn cứ Mỹ mà họ có thể tấn công để trả đũa các cuộc tập trận đang được lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến hành. Đó là căn cứ không quân Mỹ đặt trên đảo Guam ngoài khơi Philippines và các căn cứ hải quân Mỹ ở Nhật Bản.
Trong một tuyên bố được hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA loan tải, một phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tối cao của quân đội Bắc Triều Tiên nói rõ, Hoa Kỳ không nên quên rằng căn cứ không quân Anderson tại Guam, nơi xuất phát của các chiếc oanh tạc cơ B-52, cũng như các căn cứ hải quân trên hòn đảo chính của Nhật Bản và ở Okinawa đều nằm trong tầm bắn chính xác của chúng tôi. Lời đe dọa cụ thể này được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng lên án việc Mỹ tung loại máy bay B-52 vào cuộc tập trận Mỹ-Hàn là một hành động khiêu khích không thể tha thứ, và đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu việc đó tiếp diễn. Về phần mình thì Lầu Năm Góc xác nhận các pháo đài bay B-52 cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam đã bay qua Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên. Một sự kiện bị Bình Nhưỡng cho là nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch xâm lược Bắc Triều Tiên. Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất từ nhiều năm nay, với việc Bắc Triều Tiên tức giận trước lệnh trừng phạt bị Liên Hiệp Quốc áp đặt sau khi nước này thử nghiệm hạt nhân vào tháng trước, đã đe dọa khởi động một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Để đối phó, thì Hoa Kỳ đã tung B-52 vào cuộc. Loại oanh tạc cơ chiến lược trước đây đã từng tham gia các cuộc tập trận Mỹ-Hàn, nhưng lần này thì Lầu Năm Góc xác nhận là họ đã quảng bá rộng rãi việc dùng đến loại máy bay kể trên để nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Theo các nhà quan sát, Bắc Triều Tiên hiện có tên lửa có thể tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng chưa chứng tỏ được khả năng bắn tên lửa tầm xa có thể vươn đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Cho dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tuần trước đã cho rằng Washington đã quyết định tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa dọc theo bờ biển phía Tây Hoa Kỳ để ngừa trước các mối đe dọa đến từ chế độ Bắc Triều Tiên.
Còn tại miền Nam bán đảo, các giới chức Hàn Quốc vào hôm nay thông báo là cuộc tấn công tin tặc quy mô lớn ngày hôm qua, mà nạn nhân là nhiều kênh truyền hình lớn và các ngân hàng, đã xuất phát từ một địa chỉ IP nằm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, quốc tịch của các tin tặc vẫn chưa được xác định.
Ông Park Ramun, Giám đốc mạng thuộc Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc KCC cho hay, xin trích, các tin tặc chưa xác định được này đã sử dụng một địa chỉ IP Trung Quốc để tiếp xúc với các máy chủ của 6 tổ chức và doanh nghiệp và đưa một phần mềm xâm nhập nhằm tấn công các máy tính, hay lời dẫn. Theo Cơ quan An toàn mạng của Hàn Quốc KISA, cuộc tấn công ngày hôm qua, thứ Tư 20 tháng 3, đã nhắm vào các mạng tin học của các kênh truyền hình KBS, MBC và ITN và của các ngân hàng Shinsan, New Yun, khiến cho hệ thống tin học của các cơ sở nói trên bị tê liệt hoàn toàn hay một phần. Ủy ban truyền thông Hàn Quốc KCC đã nâng mức báo động lên một cấp, từ cấp 5, ít nghiêm trọng nhất, lên cấp 4, để cho phép tăng cường các biện pháp kiểm soát ở cấp quốc gia. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nâng cấp báo động, mặc dù không có mạng quân sự nào bị ảnh hưởng. KCC nhấn mạnh rằng, việc xác định một địa chỉ IP Trung Quốc là nguồn gốc trực tiếp của cuộc tấn công, không loại trừ khả năng cuộc tấn công này có thể đến từ một nơi khác và địa chỉ kể trên tại Trung Quốc. chỉ là nơi trung chuyển. Theo các chuyên gia Hàn Quốc, nhiều tin tặc Bắc Triều Tiên làm việc cho Bình Nhưỡng đã được đào tạo tại Trung Quốc và tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc. Nhiều cuộc tấn công tin tặc trước đó, trong đó có cuộc năm ngoái nhắm vào mạng tin học của nhật báo bảo thủ Hàn Quốc Jong-an, cũng xuất phát từ Trung Quốc. Bình Nhưỡng bị nghi ngờ đứng đằng sau hai cuộc tấn công tin tặc quy mô lớn vào Hàn Quốc vào năm 2009 và 2011. Ngược lại, Bắc Triều Tiên cũng cáo buộc Seoul và Washington có các hành động tương tự. Vào tuần trước, Bắc Triều Tiên tố cáo một loạt các địa chỉ mạng của các cơ quan nhà nước như hãng thông tấn KCNA và hãng hàng không Air Koryo bị tin tặc tấn công liên tục và với cường độ cao.
Về thời sự Đông Nam Á, bạo động đã lại bùng lên giữa cộng đồng Hồi giáo và Phật giáo ở khu vực Maitila, thành phố miền trung Miến Điện, gần Mandalay. Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nhân chứng địa phương cho biết vụ việc đã nổ ra vào hôm qua một cách đột ngột ở một ngôi chợ sau một vụ cãi cọ giữa một người bán hàng Hồi giáo và khách hàng. Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng.
Dân biểu Winten, đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia Vì Dân Chủ, trả lời hãng tin Pháp khẳng định là ông đã thấy nhiều thi hài, phải có đến hơn 10 người chết. Một nhân chứng khác xin giấu tên cũng xác định có hơn 10 người chết. Cảnh sát Miến Điện vào hôm nay vẫn chưa kiểm soát được tình hình. Ngoài đường vẫn còn các nhóm người trang bị gậy gộc và dao qua lại. Lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại Maitila từ tối qua đến sáng sớm hôm nay, và chính quyền cố gắng phản hồi trật tự, nhưng tình hình vẫn chưa trở lại bình thường. Theo nguồn tin cảnh sát, vào hôm qua, đã có một nhà sư bị chết, 3 đền thờ Hồi giáo bị phá hủy. Hôm nay, thì họ vẫn chưa có tổng kết chính thức về thiệt hại nhân mạng. Đối với dân biểu Winten, bạo động bắt nguồn từ tình trạng căng thẳng về tôn giáo. Đây là lần đầu tiên xảy ra tại Maitila. Thành phố có 80.000 dân, trong đó 30.000 là người theo Hồi giáo, và ông chưa hề thấy có xung đột như hiện nay. Theo ông, thì đấy là hậu quả những gì diễn ra ở bang Hakin vào năm ngoái. Xin nhắc lại, là bạo động tại bang Hakin giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo, người Rohingya, đã làm ít nhất 180 người chết, và hơn 100.000 người phải tản cư đi nơi khác. Đại sứ Mỹ hôm nay đã tỏ mối lo ngại trước vụ bạo động mới này. Trong một thông cáo, ông Derek Mitchell cho biết là ông rất lo ngại sau những thông tin về bạo động và thiệt hại ở thành phố Maitila, và ông chia buồn với gia đình những người đã chết.
Trong địa hạt kinh tế, hôm qua, tập đoàn pin mặt trời Trung Quốc SunTech nộp đơn xin được chế độ phá sản một phần với việc xin đóng cửa Wuxi SunTech, chi nhánh chính của hãng ở Trung Quốc, đặt trụ sở tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Thứ hai đầu tuần, SunTech xác nhận không đủ khả năng thanh toán khoản 541 triệu đô la vay nợ từ 9 ngân hàng. Thông tín viên Stefan Lagarde tường trình từ Bắc Kinh.
On ne peut pas dire qu'on se bouscule pour commenter la nouvelle ce matin en Chine. Il faut dire que la star chinoise du photovoltaïque était dans le rouge depuis longtemps.
Không thể nói là người ta tranh nhau bình luận về tin này sáng nay. Ngôi sao của ngành pin mặt trời Trung Quốc thực ra đã ở trong tình trạng báo động đỏ từ lâu. Cách đây 3 năm, tập đoàn SunTech từng là doanh nghiệp đứng đầu thế giới và ngạo nghễ trong tư thế một doanh nghiệp tư nhân có giá cổ phiếu cao nhất trong số các doanh nghiệp Trung Quốc tại thị trường chứng khoán New York. Tuy nhiên sự thể là vậy. SunTech đã phải trả giá cho chiến lược cạnh tranh hết cỡ, chống lại các đối thủ ngoan cố nhất trong thời kỳ khủng hoảng, với việc giá pin mặt trời bị tụt xuống 60% chỉ trong vòng 2 năm, và đồng thời là việc Hoa Kỳ và châu Âu thi hành chính sách bảo hộ đối với pin mặt trời nhằm tự vệ trước các biện pháp trợ giá của chính quyền Trung Quốc. Bắc Kinh đã hỗ trợ SunTech rất nhiều, nhưng bây giờ thì không còn được nữa. Cách đây một tuần, theo giải thích của một giới chức của Ủy ban Phát triển và Cải cách thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, thì chính quyền không thể giúp SunTech nữa vì sợ bị trả đũa. Cuối cùng thì dẫu sao, Trung Quốc cũng đã thắng trong cuộc đấu này. Phần lớn các pin mặt trời trên thế giới hiện nay được sản xuất trên lãnh thổ Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Ngược lên Nhật Bản, tập đoàn điện lực TEPCO rốt cuộc đã tìm ra nguyên nhân vụ mất điện ở nhà máy Fukushima trong suốt 29 tiếng đồng hồ từ hôm thứ Hai vừa qua. Theo giải thích của TEPCO vào hôm nay, thủ phạm gây nên sự cố nguy hiểm đó có thể là một con chuột đã làm điện bị chập mạch. Xác một con chuột dài khoảng 15 cm đã được tìm thấy trong thiết bị điện.
Vụ mất điện ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima vừa qua tác động đến công việc làm nguội các thành nhiên liệu đã khiến mọi người hết sức lo ngại, và thông báo của TEPCO vào hôm nay đã gây ra phẫn nộ. Lý do rất đơn giản, chỉ một con chuột mà có thể gây ra nguy hiểm như vậy, thì điều đó chứng tỏ rằng những hệ thống thiết lập 2 năm sau tai nạn là quá tồi tệ. Theo các chuyên gia, việc loài chuột len lỏi vào các thiết bị phải là điều cần được dự đoán trước. Giáo sư Mohokuzu, Đại học Tokyo, cho là sự kiện trên cho thấy TEPCO không nghiêm túc, vẫn hoạt động tồi tệ. Còn ông Shigeru, cựu thành viên Ủy ban Năng lượng Hạt nhân, tỏ ý rất phẫn nộ. Thiết bị sử dụng ở Fukushima 2 năm sau tai nạn vẫn mang tính chất tạm thời. Theo AFP, một số thiết bị điện vẫn còn đặt ở ngoài trời trên những chiếc cam nhông, ngay việc che mưa cũng không được đàng hoàng. Riêng Thượng nghị sĩ Masahisa Sato khẳng định là phải gạt TEPCO qua một bên, không cho tập đoàn tiếp tục xử lý nhà máy Fukushima nữa. Giới báo chí Nhật Bản lại dĩ nhiên là đã nhân dịp này lên tiếng chế nhạo, cho rằng nếu xưa kia ở vùng thôn quê, điện trong nhà thường bị chuột cắn đứt dây, thì ngày nay vụ việc xảy ra ở Fukushima tuần này cũng không có gì khác.
Ba nước Anh, Pháp và Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc gửi phái bộ đến Syria điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học trong những ngày gần đây. Yêu cầu điều tra của ba quốc gia nói trên đã được đưa ra trong cuộc họp Hội đồng Bảo an vào hôm qua. Như thông lệ, Nga đã lên tiếng chỉ trích và không tán đồng đề nghị này. Từ New York, thông tín viên Karim Lebourg cho biết thêm chi tiết.
L'utilisation d'armes chimiques en Syrie est considérée comme une ligne rouge et le Conseil de sécurité ne pouvait ignorer ces allégations.
Việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria được xem như là một làn danh đỏ không thể vượt qua, và Hội đồng Bảo an không thể phớt lờ những lời tố cáo vụ việc. Đại diện Nga, ông Vitaly Chukin, đã gạt phăng các lời tố cáo của phương Tây cho đấy chỉ là những tin đồn đại gợi lại bóng ma của cuộc chiến tranh Iraq trước đây và những lời nói dối về vũ khí hủy diệt hàng loạt được cho là nằm trong tay Saddam Hussein. Ông Chukin còn cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học cũng có thể là hành vi của phe nổi dậy, xin trích. Các nhóm đối lập hoàn toàn có thể tung ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học chỉ vì một số quốc gia đã nói rõ là việc đó sẽ làm thay đổi luật chơi, hết lời dẫn. Chính quyền Damas cũng tố cáo các nhóm nổi dậy vũ trang và yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra. Đại diện Anh Quốc Philip Parham ngược lại đã nhắc nhở rằng, cần phải nhớ là chính chế độ Damas nắm trong tay kho vũ khí hóa học, quốc tế cần phải làm sáng tỏ vụ việc. Vấn đề đặt ra là nếu một phái đoàn điều tra Liên Hợp Quốc được gửi đến Syria, chắc chắn là họ khó có thể được phép đến những nơi cần thiết cho một cuộc điều tra đáng tin cậy.
Karim Lebourg, New York RFI.
Tại Chypre, ngày hôm nay các ngân hàng vẫn đóng cửa và sẽ có thể vẫn không hoạt động ít nhất cho đến thứ ba tuần tới. Ngày thứ ba vừa qua, Quốc hội Chip đã bác bỏ các điều kiện đánh thuế tiền gửi ngân hàng của Liên hiệp châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu để đổi lấy khoản tín dụng 10 tỷ euro. Đây là một khoản tiền sống còn đối với Chip đang trên bờ phá sản. Tổng thống Chip đang chuẩn bị một phương án B với lãnh đạo các đảng phái để tránh cho nước này rơi vào phá sản. Thông tín viên Heike Schmidt tường trình từ Nicosia.
Un plan B est dans toutes les bouches, mais personne ne sait précisément ce qu'il comporte comme nouvelle proposition.
Một phương án B đúng là được tất cả mọi người nói đến, nhưng không ai biết rõ là nó bao gồm các đề xuất gì mới. Giải pháp thuế đặc biệt đánh vào các tài khoản ngân hàng dường như quay trở lại, nhưng lần này chỉ nhắm vào các khoản tiền lớn hơn 100.000 euro. Như vậy, biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến những người tiết kiệm nhỏ như dự kiến ban đầu, mà chủ yếu là nhắm vào những số vốn lớn của doanh nhân Nga tại các ngân hàng Swiss. khả năng thứ hai của phương án B liên quan đến việc quốc hữu hóa các quỹ về hưu của các cơ quan nhà nước có thể sẽ mang lại 3 tỷ euro. Một khả năng khác cũng được đưa ra để thảo luận là sự trợ giúp từ phía giáo hội chính thống giáo hùng mạnh. Tổng giám mục Christotomos đề nghị tuyên bố sẵn sàng giao tài sản đất đai của giáo hội và tài sản riêng để nhà nước sử dụng, đặc biệt như là các khoản bảo đảm. Chương trình cứu trợ SWIFT theo phương án 2 có thể được thảo luận ngày hôm nay. Tổng thống Nikos Anastasiades đã triệu tập một cuộc họp những người đứng đầu các nhóm trong Quốc hội vào sáng nay. Người SWIFT sốt ruột bởi vì các ngân hàng vẫn luôn luôn bị đóng cửa.
Heike Schmidt, Nikosi, RFI.
Trong lĩnh vực công nghệ, theo một thông tin được trang mạng techinasia.com loan tải vào hôm nay, lượng người dùng mạng xã hội Facebook ở Việt Nam đã tăng từ 8,5 triệu vào tháng 10 năm ngoái lên thành 12 triệu hiện nay. Với đà tiến đó, Facebook đã qua mặt đối thủ cạnh tranh là Zing trong tư cách là mạng xã hội hàng đầu ở Việt Nam.
Theo tính toán của mạng Techinasia, như vậy là số người dùng Facebook tăng bình quân 1 triệu người một tháng. Tác giả bản tin này còn khẳng định rằng, một người làm việc chặt chẽ với Facebook tại Việt Nam còn cho rằng các số liệu kể trên thực ra còn rất khiêm tốn, và trong thực tế, số người dùng Facebook ở Việt Nam là từ 15 đến 20 triệu người. Trang mạng Techinasia dự báo rất lạc quan. Xin trích, nếu duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại, chúng ta sẽ thấy hơn 24 triệu người dùng Facebook vào cuối năm nay tại Việt Nam. Hiện nay đã có hơn 30 triệu người dùng Internet tại Việt Nam, một con số rất có thể sẽ đạt mức 40 triệu vào cuối năm nay, hết lời dẫn. Thực hư của các số liệu trên đây cần phải được kiểm chứng thêm, vì bản tin không nói rõ là con số 12 triệu người sử dụng Facebook được tính toán trên cơ sở nào, căn cứ vào số người thực hay số tài khoản, vì không loại trừ khả năng một người có nhiều tài khoản Facebook khác nhau. Nhưng điều có thể được xem là xác đáng, đó là việc tại Việt Nam, Facebook đồng nghĩa với mạng xã hội, trong lúc các trang mạng khác như Twitter, Dick chẳng hạn, chưa được dùng phổ biến.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ và Nhật duyệt xét phương án tái chiếm quần đảo Senkaku Liếu Ngư nếu cần thiết. Sau khi thông tin bị báo chí tiết lộ, nhiều viên chức Mỹ cao cấp vào hôm qua đã xác nhận nguồn tin, theo đó Washington và Tokyo đang thảo luận về các phương án dự phòng trường hợp xấu nhất trong cuộc tranh chấp hải đảo hiện nay giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Trong các kế hoạch có cả việc tái chiếm lại các hòn đảo ngoài biển Hoa Đông trong trường hợp Bắc Kinh có hành động lấn chiếm. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một quan chức Mỹ xin giấu tên xác nhận, xin trích, chúng tôi có các kế hoạch dự phòng, các tình huống và đang thảo luận với các đồng minh. Theo nhân vật này, việc hai chính phủ hội ý với nhau và bàn đến các kịch bản trong tình hình căng thẳng gần đây là điều tự nhiên, từ ngữ trong nguyên văn. Một viên chức quốc phòng Mỹ cũng xin giấu tên đã xác nhận thông tin về các cuộc thảo luận song phương. Tuy nhiên, cả hai nguồn tin trên đều khẳng định rằng chính quyền Mỹ không muốn làm tình hình căng thẳng thêm, và việc thảo luận về kế hoạch chỉ là một trong nhiều chủ đề của chương trình nghị sự cuộc gặp giữa các sĩ quan cao cấp Mỹ và Nhật họp tại Hawaii trong tuần này. Ngày hôm nay, Đô đốc Seymour Locklear, tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, có cuộc thảo luận với tướng Shigeru Iwasaki, tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ, tức quân đội Nhật Bản. Trên bình diện chính thức, Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận, cũng không phủ nhận sự kiện là kế hoạch về Senkaku đang được thảo luận. Trung tá Catherine Wilkinson giải thích, trên nguyên tắc, chúng tôi không bình luận về các kế hoạch quân sự của chúng tôi. Tuy nhiên, phát ngôn viên này nhắc lại, chính sách của Mỹ về Senkaku đã rõ từ lâu. Chúng tôi khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã từng cho biết rõ ràng là liên minh quân sự với Tokyo cũng áp dụng cho các đảo và gợi lên khả năng Mỹ hành động quân sự để trợ giúp Nhật Bản trong trường hợp Trung Quốc chiếm lấy đảo. Cuộc tranh chấp trên các đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, tên tiếng Hoa là điếu ngư, đã leo thang trong thời gian gần đây. Trung Quốc liên tục cho tàu vào vùng biển chung quanh quần đảo. Vào tháng Giêng vừa qua, Nhật còn tố cáo chiến hạm Trung Quốc sử dụng radar định vị nhắm vào tàu chiến Nhật Bản. Vào hôm qua, ngay sau khi tờ báo tài chính uy tín của Nhật là Nikkei tiết lộ thông tin về việc Washington và Tokyo xét duyệt các phương án quân sự nhằm bảo vệ quần đảo Senkaku điếu ngư, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã có phản ứng tức khắc. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quần đảo điếu ngư là lãnh thổ Trung Quốc, và quân đội nước này quyết tâm bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Trung Quốc chống lại mọi hành động làm tình hình phức tạp thêm. Tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mong muốn đấu tranh cho sự hồi sinh của đất nước Trung Hoa. Ông có quan hệ mật thiết với giới tướng lĩnh và đã kêu gọi quân đội Trung Quốc tăng cường khả năng giành chiến thắng. Tâm lý dân tộc chủ nghĩa cũng nổi trội tại Nhật Bản với Thủ tướng Shinzo Abe. Đảng Dân Chủ Tự Do của ông họp đại hội thường niên hôm Chủ nhật vừa qua đã cam kết đẩy nhanh việc sửa đổi hiến pháp Nhật Bản và thành lập một quân đội thực thụ. Sau đây chúng tôi xin bổ sung tin về Campuchia. Vào hôm nay, hàng trăm dân làng và cựu thành viên của lực lượng Khmer Đỏ trước đây đã tụ họp tại Malai dự đám táng của Yen Sari, cựu ngoại trưởng trong chính quyền Pol Pot, mới qua đời vào tuần trước. Malai là quê quán của Yen Sari, đồng thời là một thành trì Khmer Đỏ trước đây. Vì thế, nhân vật này rất được cư dân địa phương trọng vọng.
Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, một cựu thành viên Khmer Đỏ xác nhận là người dân tại Malai luôn xem ông Yen Sari là một anh hùng, chứ không phải là một tội đồ. Xin nhắc lại, cựu ngoại trưởng Khmer Đỏ đã chết thứ năm vừa qua tại một nhà thương, thọ 87 tuổi, trong lúc ông đang trong quá trình bị xét xử vì tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Thi hài ông được chuyển về Malai nằm ở vùng biên giới với Thái Lan, để được hỏa táng vào hôm nay. Theo giới quan sát, sự ái mộ, tôn kính mà người dân tại đây cũng như các khu làng chung quanh nêu bật thái độ trung thành dai dẳng với chế độ mà tòa án quốc tế đang xét xử. Ngược lại, trong mắt nhiều người thì cái chết của Yen Sari đã tước đi phần nào công lý đối với nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ. Ông ra đi trong khi vụ xét xử ông chưa kết thúc.
Nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ số ra ngày hôm nay bình luận về việc Trung Quốc mua lại nhiều cảng biển ở châu Phi, châu Á và châu Âu. Một số nhà phân tích lo ngại đây là một chiến lược quân sự, đồng thời để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật liệu.
Năm 2004, trong một bản báo cáo cho Lầu Năm Góc về năng lượng tương lai, chuyên gia ngoại giao Mỹ Andrew Marshall đã nhận định rằng Trung Quốc lấy cớ giữ an ninh cho con đường hàng hải nối với vịnh Baltic đã tạo thành một chuỗi hạt xung quanh lục địa Ấn Độ bằng cách mua lại các cảng ở Bangladesh, Miến Điện, Sri Lanka hay Thái Lan. Đó là những hạt ngọc trai mà theo ông thì đến một lúc nào đó sẽ tạo thuận lợi cho việc triển khai hạm đội Trung Quốc trong khu vực, từ đó mà có cái tên chiến lược chuỗi ngọc trai. Mối quan ngại của các nhà chiến lược Mỹ hiện đang xem châu Á Thái Bình Dương là một ưu tiên mới trong lĩnh vực quốc phòng, càng được củng cố thêm vào cuối tháng Giêng khi Pakistan loan báo rằng China Overseas Port Holdings, một công ty do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, đã mua quyền quản lý cảng của Quetta. Đây là một thành phố nằm ở phía đông Pakistan, cách biên giới Iran khoảng 100 cây số. Tuy vậy, tin này không gây ngạc nhiên lắm vì năm 2006 Trung Quốc đã tài trợ đến 3/4 phí tổn xây dựng, tức 250 triệu đô la.
Như vậy, cảng Quetta là một hạt ngọc trai mới trên cổ của Bắc Kinh từ năm 2008, thời điểm mà China Ocean Shipping Corporation thuê được phân nửa hãng Pire của Hy Lạp trong vòng 35 năm với giá 3,4 tỷ euro. Các công ty Trung Quốc đã nhân rộng việc mua các cảng nước ngoài. Costco đã mua lại các hãng container của Anvers, Hà Lan, Portset của Ai Cập và Singapore.
Ít ồn ào hơn nhưng cũng mạnh không kém đồng hương, China Merchant Group cũng lao vào cuộc chơi bành trướng trên trường quốc tế thông qua chi nhánh China Merchant Holding International. Tập đoàn có trụ sở tại Hồng Kông này đã mua được 47,5% cổ phần cảng container của Lagos ở Nigeria vào tháng 11 năm 2010. Việc đầu tư này, theo một thông cáo được công bố vào lúc đó, cho phép tập đoàn Trung Quốc lập tức bước vào thị trường châu Phi với ảnh hưởng không ngừng tăng lên, cũng như khả năng liên tục mở rộng dấu ấn lên quốc tế. Quả thực là sau đó, dấu ấn của China Merchant Holding International tiếp tục được trải rộng. Tháng 8 năm ngoái, công ty này mua lại 50% công ty phụ trách cảng container Lome ở Togo, rồi 4 tháng sau lại thò tay sang các cảng của Djibouti ngay lối vào Biển Đỏ, đồng thời tiến hành xây dựng một cảng mới trị giá 500 triệu euro tại Colombo của Sri Lanka. Cuối cùng vào ngày 25 tháng 1 năm 2013, China Merchant loan báo mua được 49% Terminal Link, chi nhánh chuyên về cảng của tập đoàn vận tải hàng hải khổng lồ của Pháp, CMA-CGM, với cái giá 400 triệu euro. Việc sở hữu này giúp Trung Quốc có quyền ưu tiên vào khoảng 15 cảng quốc tế, trong đó có Marseille của Pháp, Gibraltar của Bỉ hay Tangier của Maroc. Paul Touré, giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải ở Saint-Nazaire giải thích họ lợi dụng thời buổi khủng hoảng để mua lại cổ phần của những công ty đang cần tiền.
Vì sao Bắc Kinh đi mua nhiều cảng biển như thế tại châu Á, châu Âu và châu Phi, trong khi một chiếc tàu đi từ Ả Rập Xê Út đến Thượng Hải không cần phải quá cảnh? Đối với ông Mark Lucuane, giám đốc River Lake Shipping, một công ty thuê tàu có trụ sở ở Geneva, thì việc các công ty Trung Quốc cắm chân ở các cảng quốc tế muốn tối ưu hóa công tác điều độ cho khối lượng hàng hóa khổng lồ chuyển đến Trung Quốc.
Quan điểm này được Paul Touré chia sẻ. Ông nói, vì Bắc Kinh luôn tìm cách đa dạng hóa tối đa các nguồn cung cấp, việc tăng cường sự hiện diện tại các cảng trên toàn thế giới hoàn toàn logic. Bởi vì nắm được cảng biển nhiều hơn cũng có nghĩa là chủ động được hàng hóa hơn. Dù nằm ở châu Âu, châu Á hay châu Phi, sự hiện diện của người Trung Quốc tại các cảng đảm bảo cho khả năng chất hay dỡ hàng khi nào họ muốn với giá rẻ nhất. Đây là một thuận lợi đáng kể đối với một đất nước mà theo Tổ chức Thương mại Thế giới thì có lượng nhập khẩu từ 243 tỷ đô la năm 2001 tăng vọt lên 1.743 tỷ đô la 10 năm sau đó, trong đó đa phần được chuyên chở bằng đường hàng hải. Việc mua lại cảng Quadra của Pakistan thì lý tính hơn. Khi triển khai một tuyến đường hàng hải giữa Pakistan và phía Tây Trung Quốc, Bắc Kinh có thể rút ngắn đoạn đường vận chuyển cần thiết cho nguồn năng lượng vốn sống còn đối với nền kinh tế và đảm bảo an toàn nguồn dầu đến từ Trung Đông.
Hơn nữa, khi cải thiện việc điều độ và xây dựng các cơ sở hạ tầng mới như cảng, cầu và đường, v.v. với cái giá hấp dẫn, người Trung Quốc chắc chắn sẽ được ưu tiên khai thác tài nguyên trong khu vực, đặc biệt là tại châu Phi. Ông Mark Lecanoe, người nắm rõ tình hình tại châu Phi cho biết, các hợp đồng đôi khi dưới dạng bồi thường, và ông chủ của River Lake Shipping nhắc lại, một lượng lớn dầu thô của châu Phi cũng được xuất qua Trung Quốc.
Bà Bisu nhấn mạnh, chiến lược bành trướng của Bắc Kinh là phương tiện để phát triển các thị trường mới cho sản phẩm Trung Quốc. Nhà kinh tế của Natixis nhận xét, nếu trước khủng hoảng, các nước đang phát triển chiếm dưới phân nửa lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, thì nay đã vượt quá 60% thị phần. Như vậy, chuỗi ngọc trai Trung Quốc sẽ còn mở rộng trong những năm tới. Theo Bisu, vì Trung Quốc có năng lực kỹ thuật về xây dựng, nhất là về tài chính để làm việc đó, đương nhiên trừ phi tham vọng quá lộ liễu của Bắc Kinh không làm đảo lộn các dự án hiện có, cho dù ở Indonesia, Kenya hay Miến Điện. Tờ Lê Tông ghi nhận, năm 2007, Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận 1 tỷ đô la để mở rộng cảng Vũng Tàu ở gần thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này cuối cùng đã bị ngưng do căng thẳng chính trị tại Biển Đông.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường. EHBI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên lớn tiếng đe dọa tấn công căn cứ Mỹ ở Guam và Nhật Bản. Một địa chỉ IP Trung Quốc là điểm xuất phát của tấn công tin tặc vào Hàn Quốc. Bạo động bùng lên trở lại tại Miến Điện làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Một con chuột lại có thể là nguyên nhân gây sự cố mất điện ở nhà máy hạt nhân Fukushima, Nhật Bản. Trung Quốc mua lại nhiều cảng biển trên khắp thế giới. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Nhật duyệt xét phương án tái chiếm quần đảo Senkaku điếu ngư nếu cần thiết. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo. Cả châu Âu lại ồn ào với kế hoạch giải cứu kinh tế đang trên bờ phá sản của thành viên nhỏ bé Cộng hòa Sip, chiếm một nửa hòn đảo nằm gọn trong lòng Địa Trung Hải. Đây là một trong những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm nhiều từ vài ngày qua, nhất là từ khi kế hoạch giải cứu của châu Âu bị Quốc hội nước này bác bỏ.
Sau khi kế hoạch giải cứu của châu Âu kèm với điều kiện đòi đánh thuế tiền gửi ngân hàng bị bác bỏ, tại Nicosia, hôm nay các ngân hàng phải đóng cửa, dân chúng thì phẫn nộ trong tuyệt vọng. Brussels vẫn loay hoay trong ngõ cụt đi tìm một giải pháp thay thế. Chính phủ thì đôn đáo chạy ngược chạy xuôi, kiếm nguồn tiền hòng cứu vãn tình thế. Ship tính chuyện quay lưng lại với Brussels đi tìm sự trợ giúp của người Nga, đang ngày càng đông đến làm ăn ở hòn đảo, vẫn được cho là nơi cất giữ tài sản, lý tưởng. Nhật báo Libya siêu nhận thấy kế hoạch cứu giúp Ship có mùi của nước Nga. Để cứu hệ thống tài chính đang gần như sụp đổ, chính phủ Ship phải cần có 17 tỷ euro, 10 tỷ dùng để cứu các ngân hàng, 7 tỷ để vận hành bộ máy nhà nước và trả nợ công. Liên hiệp châu Âu đã đặt lên bàn 10 tỷ cho Ship, còn lại 7 tỷ chính phủ phải tự tìm lấy, mà theo như đề nghị của Wixen là lấy từ việc đánh thuế các tài khoản tiền gửi ngân hàng có giá trị từ 100.000 euro trở lên. Đây là một điều kiện lần đầu tiên được Brussels đặt ra cho một nước thành viên để đổi lại sự cứu trợ khẩn cấp. Ai cũng biết, từ lâu nay Ship vẫn nổi tiếng là một thiên đường trốn thuế. Đầu tư và đặt tiền ở các ngân hàng này sinh lời rất nhanh và người Nga đã nhanh chân đổ đến đây đặt tài sản ngày càng đông. Nhật báo Le Figaro trong bài phóng sự mang tựa đề "Với người Ship đang phẫn nộ, cứu cánh phải đến từ Moscow". Bài báo cho biết, tuy nhỏ nhưng Ship là một quốc gia biết thu hút vốn nước ngoài. Trong tổng số 38 tỷ tiền gửi ở ngân hàng có tới 40% là tiền của người nước ngoài, chủ yếu trong đó là người Anh và Nga. Rất nhiều người Nga đến đây lập nghiệp và trở thành công dân Ship trong những năm gần đây. Người Nga đầu tư nhiều nhất trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và hàng hải. Người Nga ở trên hòn đảo này đang hết sức lo ngại về tài sản của họ nếu họ không muốn rời khỏi Ship, nhưng nếu phải đi khỏi nơi đây thì sẽ là một tai họa cho nền kinh tế của chính đảo quốc này. Theo ghi nhận của phóng viên Le Figaro thì người Nga ở đây vẫn tin tưởng Moscow sẽ can thiệp giải cứu hòn đảo này vì lợi ích của mình, còn người dân Ship thì hoài nghi châu Âu cố gây áp lực với mình. Tuy nhiên, chính phủ Ship không chỉ muốn người giàu mà cả tầng lớp trung lưu cũng như nghèo phải đóng góp, cứu cả nước. Kết quả như đã thấy, người dân phẫn nộ xuống đường, quốc hội thì bác bỏ kế hoạch cứu giúp của châu Âu, ngân hàng từ thứ Bảy đã đóng cửa và sẽ tiếp tục tạm ngừng hoạt động cho đến thứ Ba tuần tới. Nếu như lần đầu tiên châu Âu đưa ra điều kiện đánh thuế tiền gửi ngân hàng, thì Ship cũng là nước thành viên đầu tiên của Liên Hiệp sắp vỡ nợ mà vẫn từ chối kế hoạch cứu giúp của châu Âu. Theo Libya Siêu, sau khi quay lưng lại với Liên Hiệp châu Âu, người Ship quay sang tìm kiếm sự trợ giúp của người Nga. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Michalis Saris đã vội vàng tới Moscow với hy vọng Kremlin mở hầu bao giúp họ. Quả thực, quyền lợi của Nga trên hòn đảo này không nhỏ, theo thẩm định của công ty Moody's. Tài sản của các công ty Nga đặt tại Ship có thể lên tới 30 tỷ euro. Tập đoàn Gazprom cũng đang ngấp nghé chiếm lĩnh quyền khai thác các mỏ khí đốt mới phát hiện ở ngoài khơi hòn đảo này. Tuy nhiên, Moscow vẫn còn thận trọng nghe ngóng không muốn làm xấu thêm quan hệ với Brussels.
Nhìn sang châu Á vẫn về chủ đề kinh tế, nhật báo Liseko quan tâm đến Trung Quốc với nhận định năng lượng mặt trời, khủng hoảng làm chao đảo công nghiệp Trung Quốc. Nhưng sự kiện hôm qua, nhà khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc, Sunteth, đã phải đệ đơn khai phá sản một phần công ty vì làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất.
Theo Liseko, Sunteth là một biểu tượng của ngành công nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Thành lập năm 2001 đến năm 2011, tập đoàn này sử dụng tới 17.000 lao động với doanh số 3,1 tỷ đô la, nhưng cũng trong năm đó, con số thua lỗ của tập đoàn đã lên tới 1 tỷ, hiện nay Sunteth nợ ngân hàng tới 2 tỷ đô la. Hậu quả là tập đoàn này phải nộp đơn ra tòa báo phá sản một phần công ty. Theo các nhà phân tích thì đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung ương Trung Quốc bắt đầu từ bỏ nâng đỡ các nhà sản xuất của họ. Trường hợp của Sunteth có thể sẽ là điểm khởi đầu xuống dốc của một loạt các ngành công nghiệp Trung Quốc đang phải đương đầu trong cuộc chiến thương mại với Mỹ và châu Âu.
Liên quan đến Việt Nam, trang Thế giới báo L'Humanité có bài nói về hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
Ngày kỷ niệm đã qua gần được 2 tháng, nhưng hôm nay ở thành phố Choisy-le-Roi thuộc tỉnh Val-de-Marne cách thủ đô Paris hơn chục km về phía tây nam, bắt đầu các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris giữa Việt Nam và Mỹ, chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam. Choisy-le-Roi là địa điểm mà năm 1972 các cuộc đàm phán giữa Washington và Hà Nội cùng các bên liên quan khác được bắt đầu, để cuối cùng ngày 27 tháng Giêng Hiệp định Paris được đúc kết. Báo L'Humanité cho biết đây là một trong những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ giao lưu văn hóa Pháp Việt 2013-2014. Tối nay, tại rạp chiếu bóng Paul Edouard của thành phố có buổi chiếu cuốn phim của đạo diễn Daniel Roussel và Ian de Souza có tựa đề Chỉ có ai thức khuya mới thấy đêm dài, một bộ phim tài liệu lịch sử tập hợp các tư liệu và nhân chứng liên quan đến hậu trường đàm phán Hiệp định Paris. Ngày mai tại Le Royal, một hội trường của thành phố, sẽ diễn ra cuộc tọa đàm với sự tham gia của nhiều nhà sử học và hoạt động Pháp, cùng với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch Việt Nam và ông Trịnh Ngọc Thái, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Paris, những người đã từng tham gia đàm phán cách đây 40 năm. Thứ Bảy tới, thành phố sẽ tiến hành lễ khánh thành quảng trường mang tên Accord de Paris, tức Hiệp định Paris, và đặt tấm bia hòa bình.
Về thời sự quốc tế, nhật báo Le Figaro đến với Iraq sau 10 năm cuộc chiến với nhận định 10 năm sau chiến tranh, Iraq vẫn còn là một quốc gia không nhà nước.
Le Figaro nhận thấy cả Washington cũng như Baghdad không mấy ai để ý đến dịp kỷ niệm 10 năm khởi phát cuộc chiến tranh Iraq lật đổ chế độ độc tài Saddam Hussein. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cũng như Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ ra rất kín đáo với sự kiện này. Ông Obama ca ngợi sự hy sinh của các binh sĩ Mỹ ở chiến trường nhưng lại không nhắc gì tới 110.000 thường dân Iraq nạn nhân của cuộc chiến do người tiền nhiệm ông là George Bush phát động. Còn với ông Maliki, trong chương trình làm việc của ông vào thời điểm này không hề có từ nào liên quan đến kỷ niệm. Theo tờ báo, mặc dù so với thời kỳ năm 2006-2008 các vụ bạo lực đã giảm rõ rệt ở Iraq, nhưng chưa hề dứt hẳn. Giới quan sát đều có chung nhận định Iraq vẫn là một nước không có nhà nước, sự phân chia quyền lực không công bằng đã làm cho đất nước ngày càng bị chia rẽ sâu sắc về tôn giáo, sắc tộc, đảng phái. Nếu trước chiến tranh Iraq chỉ có một người đứng đầu là Saddam Hussein, thì nay Iraq có không phải một mà là tới 4 năm thủ lĩnh đại diện cho các tôn giáo khác nhau. Đất nước này vẫn là miếng mồi cho cuộc tranh giành quyền lực ảnh hưởng tôn giáo dai dẳng. Vì thế mà 10 năm qua người dân vẫn chưa có một ngày được hưởng thành quả thực sự của tự do.
Đã lâu người ta không nhắc đến Julian Assange, chủ nhân của trang Wikileaks gây ồn ào cả thế giới một thời và giờ đang là người tị nạn chính trị nổi tiếng nhất nước Anh. Từ 9 tháng nay, Julian Assange vẫn ẩn mình trong tòa đại sứ của Ecuador tại London. Le Figaro hôm nay có bài về nhân vật này, Assange, người ẩn cư mơ được tự do.
Không để cuộc sống tị nạn trong bốn bức tường trở nên nhàm chán, nhà sáng lập Wikileaks mới đây đã cho xuất bản cuốn sách viết về tình trạng theo dõi trên mạng ở nhiều quốc gia. Phóng viên của Le Figaro đã vào được tòa đại sứ Ecuador để gặp Julian Assange. Nhân ông vừa xuất bản cuốn sách mang tựa đề Đe dọa tự do của chúng ta, Internet theo dõi chúng ta ra sao, làm thế nào để chống lại. cuốn sách được nhà xuất bản Robert Laffont phát hành tại Pháp. Sau khi gây náo động cả thế giới thông tin bởi công bố hàng nghìn bức điện mật ngoại giao, giờ đây nhà sáng lập WikiLeaks lại lên tiếng báo động khi Internet đang trở thành công cụ cho phép các nhà nước theo dõi công dân. Theo tác giả bài viết, bên trong hậu trường hiện nay, các cuộc thương lượng giữa chính phủ Ecuador và Anh Quốc vẫn đang diễn ra để có thể tìm được một giải pháp cho tự do của Assange. Bản thân Julian Assange vẫn tin tưởng là cuối cùng rồi mình sẽ thắng, dù sẽ còn phải chịu đựng cảnh tị nạn như thế này vài năm nữa. Julian Assange cũng hy vọng là chính quyền Anh đã quá mệt mỏi với vụ việc của ông. London tháng trước phàn nàn là đã phải tốn tới 3 triệu bảng chi cho việc cảnh giới theo dõi xung quanh tòa đại sứ Ecuador nơi Julian Assange tị nạn. Một hướng khác để đi đến đích tự do, Julian Assange đang chuẩn bị đơn ứng cử vào Thượng viện Úc, quê hương gốc của ông, với hy vọng nếu được sẽ có quyền hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao. Nhưng cuộc bầu cử này phải đến tháng 9 năm 2014 mới diễn ra. Dù gì thì Julian Assange vẫn là một nhân vật hấp dẫn. Hãng DreamWorks đang làm một bộ phim về nhân vật chủ nhân của WikiLeaks.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Stalin, lãnh tụ giỏi hay bạo chúa khát máu? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Là thủ phạm gây ra cái chết quan khiên cho hàng chục triệu người, hay anh hùng chiến thắng Đức Quốc xã 60 năm sau ngày Stalin qua đời, ngày 5 tháng 3 1953, và hơn 20 năm sau, ngày chế độ Cộng sản Xô Viết sụp đổ, người dân Nga có vẻ mơ hồ về công, tội của nhân vật bị giới sử gia gọi là tên đồ tể. Hơn 20 năm cầm quyền của Stalin, từ 1930 đến 1953, được đánh dấu bằng những đợt khủng bố quy mô có hệ thống, mà nạn nhân đầu tiên là các sắc dân thiểu số, rồi đến nông dân, tư sản trí thức và thành phần quân đội bị nghi ngờ chống đảng. Vào cuối thập niên 1980, nhờ chính sách Perestroika của Mikhail Gorbachev và sự tan rã của Liên Xô, tội ác của Stalin được tố cáo một cách mạnh mẽ. Trong tập tài liệu Le Crime de Masse sous Staline, những tội ác tập thể của Stalin công bố năm 2008, chuyên gia Nicolas Werk của Trường Đại học Chính trị Pháp thống kê 10 đợt khủng bố chính trị trong và ngoài nước được nhân danh lòng ái quốc. Tháng 10 năm 2007, lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi lễ truy niệm từ 20 triệu đến 40 triệu nạn nhân của kẻ được mệnh danh là tay đồ tể Liên Xô. Đứng bên cạnh một mồ chôn tập thể ở thao trường quân sự Butovo ngoài ô Moscow, nơi mà mật vụ của Stalin đã xử bắn hàng chục ngàn người, Tổng thống Nga kêu gọi dân Nga đoàn kết, đừng để tái diễn quá khứ đau thương này. Cựu trung tá KGB lên án điều mà ông gọi là ý thức hệ quan tưởng, nhưng bề ngoài được ngụy trang bằng những giá trị cơ bản, nhân sinh, tự do dân chủ. 70 năm trước, trong đợt đại khủng bố từ tháng 8 năm 1937 đến tháng 11 năm 1938, hơn 1,5 triệu người bị bắt và 800.000 người bị xử bắn, mà phần lớn là đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô. Tuy nhiên, đến năm 2013 này, nhân ngày giỗ 60 năm của Stalin, thì tình hình tại Nga có vẻ đổi khác. Theo nhà xã hội học Nga Lev Gutkov, chính quyền Putin công khai vinh danh Stalin trong một quyển sách giáo khoa được Bộ Giáo dục công nhận. Ông Stalin được mô tả là một nhà lãnh đạo hiệu quả. Không ít người Nga mơ tưởng một Stalin thứ hai để phục hồi chế độ mà họ cho là vàng son. Trong một cuộc thăm dò ý kiến năm 2012, có đến 47% người Nga tin rằng nhờ Stalin sáng suốt mà Liên Xô được hùng mạnh phú cường, quốc tế kiêng nể. Tỷ lệ ý kiến ngược lại chỉ có 37%. Nhà nghiên cứu chính trị Nga Maria Lipman quy trách nhiệm cho cặp lãnh đạo Putin-Medvedev. Tuy hai nhân vật này tố cáo tội ác Stalin, nhưng tránh phân tích sâu xa chủ nghĩa Stalin, vì chế độ hiện nay cũng xây dựng quyền lực dựa vào mật vụ trấn áp dân chúng bất chấp những vết xe đổ. Hiện nay đường lối khủng bố tinh thần này cũng còn tồn tại ở một vài chế độ độc tài tại châu Á. Vậy thì Stalin là bạo chúa khát máu hay là một nhà lãnh đạo sáng suốt? Để trả lời câu hỏi này, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow. Thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần. Thưa anh, năm nay là kỷ niệm 60 năm Stalin, một trong những lãnh tụ khét tiếng của Liên Xô, qua đời. Thì thưa anh, trong suốt thời gian cầm quyền của ông Stalin, với tư cách là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, chính sử của Liên Xô đã tuyên truyền và mô tả con người này như thế nào thưa anh?
Thưa anh, theo cái truyền thống của các cái Đảng Cộng sản ấy, là họ rất đề cao cái việc sùng bái cá nhân của các cái ông lãnh tụ. Cho nên đối với Stalin ấy, thì người ta đưa ông lên một cái hàng là như là vị thánh ấy. Người ta gọi ông là người cha của các dân tộc. Đấy là một cái danh từ mà phổ biến. Rồi người ta đưa cái sùng bái cá nhân đến cái mức là khi ra ngoài mặt trận khi xung phong rồi cũng hô tên của ông Stalin, thì đại thể như thế. Cái tinh thần mà say sưa sùng bái của người dân đối với ông Stalin đến khi ông chết là nó đến cái mức rất là cao độ. Nhưng mà trong lúc đó đấy, thì chính trong 30 năm cầm quyền thì ông Stalin đã gây ra không biết bao nhiêu là cái đau khổ, bao nhiêu cái tội ác đối với người dân của bản thân đất nước mình. Thì cái điều này đấy là bây giờ đấy, cái lớp trẻ nó không biết, mà lớp già đấy thì người ta quên hoặc là người ta không muốn nói đến. Cái tội thứ nhất tức là cái tội mà đàn áp nông dân, không thể nào tưởng tượng được trong nông dân của Liên Xô đấy, nhất là của Nga đấy, cái tầng lớp mà năng nổ nhất, sáng tạo nhất là cái tầng lớp trung nông tương đối giàu hơn một tí. Thì chính cái tầng lớp đó đấy, là cái tầng lớp mà tạo nên một cái nền nông nghiệp mạnh. Thì muốn tập thể hóa thì ông tập trung tiêu diệt cái tầng lớp đó, ông gọi là tầng lớp Gulag. Thì không thể nào tưởng tượng được trong một cái thời gian 34 đến 35, 36 là cái thời kỳ tập thể hóa. Thì nông dân ấy, người ta phản ứng lại, có những cái vùng như ở Ukraine thì bao vây lại. Và ở nước Nga bây giờ đã còn cái chữ này này, gọi là cái chữ giam đói đến chết, tức là Volodomor, tức là giam đói đến chết, không cho đưa thức ăn vào. Và đồng thời tịch thu tất cả thức ăn của người ta. Không thể nào tưởng tượng trong cái thời gian đó đấy, khoảng 20 triệu cho đến 25 triệu người chết đói. Cái câu chuyện đó đấy thì được một cái nhà văn Vasily Grossman viết ở trong một cuốn sách Mọi Sự Tôi Qua. Thì đại thể đọc cái cuốn sách đó tôi rất là làm xúc động. Đó là bất kể những cái cuộc khởi nghĩa của nông dân thì bị ghim ở trong máu. Cái tình trạng đó là một cái tình trạng, một cái tội ác rất lớn.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, thì sau cái tội ác đối với nông dân thì...
Cái tội ác thứ hai đấy là cái tội ác tiêu diệt những người không đồng ý với mình ngay ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô. Chưa nói đến cái người mà bên ngoài, mà ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô là giết rất là nhiều. Thì tôi nói một cái ví dụ, Đại hội thứ 17 năm 1934... Trong cái đại hội đó đấy, là nhiều đại biểu, người ta không tán thành bầu ông Stalin làm Tổng Bí thư, mà người ta bầu ông Kirov. Thì sau khi bầu cử, Ủy ban Trung ương Đảng gồm có 139 người, thì 98 người ủy viên Trung ương Đảng bị bắt, bị bắn 70% của cái ban chấp hành Trung ương Đảng. Mà còn các cái đại biểu của đại hội thì hơn một nửa bị bắt và bị vậy. Tức là 1.108 người. Thì anh có thể tưởng tượng trong nội bộ với nhau như thế. Đó là tôi chưa nói đến những cái vụ án tiếp tục sau này. Sau này thì cái số người mà bị giết là lên đến cái con số mình không thể nào tưởng tượng. Trong đảng này thôi là tử hình 725.000 người. Thì trong số đó có những cái vị gọi là lãnh tụ cái thời kỳ của Lenin à, chẳng hạn như Zinoviev là cái ông ủy viên Bộ Chính trị cái thời kỳ của Lenin, là chủ tịch ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đầu tiên đấy. Người thứ hai là ông Kamenev, đứng thứ ba sau Lenin. Sau Lenin là đến Trotsky, và người thứ ba là Kamenev. Thì Kamenev cũng bị giết, rồi hàng loạt những ủy viên Bộ Chính trị, chẳng hạn như ông Bukharin. Bukharin được gọi là người con yêu quý của đảng cũng bị giết, và biết bao nhiêu người khác nữa. Ngay chính ở trong hàng ngũ quân đội thì anh có thể tưởng tượng là cái tổng số bị tử hình trên 41.000 người. Trong số đó có cả nguyên soái, có cả đại tướng, rất nhiều nguyên soái và đại tướng cho đến cái người binh nhì.
Có một cái câu hỏi cần phải đặt ra ở đây là tại sao ông Stalin cũng như Mao Trạch Đông ở Trung Quốc đã thủ tiêu nhiều người như vậy thưa anh?
Đây là chủ yếu là vì cái quyền lực của ông ta. Stalin ông có một cái sự nghi ngờ luôn luôn nhìn chung quanh mình là những người địch, ngay cả những người mà thân cận nhất của ông thì ông cũng như vậy. Cho nên cái chết của ông là nó như thế này. Cái thời đấy, ủy viên Bộ Chính trị thường đến cuối tuần thì họ họp nhau ở nhà của ông Stalin để ăn uống nhậu nhẹt. Thì ăn uống say sưa rồi thì ông nghi ngờ tất cả, cho nên ông ra lệnh, cách đó mấy năm là ông ra lệnh bảo vệ ông là nếu ông không gọi không ai được vào phòng của ông hết cả. Thế thì ăn uống xong thì say sưa vào phòng, ông nằm mệt, nằm ở trên sofa rồi ngủ luôn vì không có ông gọi. Cho nên không ai đánh thức cả. Đến ngày Chủ nhật vì có một cái công văn hỏa tốc mà phải giải quyết, người ta đấm cửa vào thì thấy ông nằm bất tỉnh. Ông nằm bất tỉnh, gọi điện cho Beria. Beria vắng, mãi đến 22 giờ Beria mới đến được. Beria đến thì Beria bảo để cho ông nằm yên, đừng đến. 3 giờ sau thì gọi điện cho bác sĩ đến. Thì bác sĩ đến thì lúc bây giờ khá muộn rồi. Cho nên người ta nghi ngờ có một cái ý định là giết ông, nhưng mà cái đó thì theo tôi không có tài liệu cho được rõ ràng. Nhưng mà cái ý định là chậm chạp nó kìm hãm cái việc cấp cứu cho ông thì chắc có lẽ là trong đó có. Khi mà ông sắp chết thì người ta đã họp Bộ Chính trị và bầu ông Malenkov lên làm Tổng Bí thư rồi. Tôi nói cái chuyện như vậy, tức là cái tinh thần nghi ngờ vì thế ông giết rất là nhiều người. Mà cái đó cũng là vì thế mà ông là từ giết ông nữa.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, ở Việt Nam không có tượng của Stalin ngoài công viên mà chỉ có tượng của Lenin. Tuy nhiên thì cái chủ nghĩa của Stalin nó đã du nhập vào Việt Nam trong những cái điều kiện ra sao, và hiện nay đó theo anh nó đã gây những cái tác hại hay là tác dụng lợi ích gì cho đất nước Việt Nam?
Dạ thưa anh, cái chủ nghĩa mà gọi là Mark Lenin du nhập vào Việt Nam là qua ông Hồ Chí Minh. Lúc bây giờ ông Hồ Chí Minh đến ở Liên Xô đấy là vào cái thời kỳ sau khi ông Lenin đã qua đời. Vì thế ông Hồ Chí Minh là trực tiếp thấy được cái sự lãnh đạo của ông Stalin. Ông học cái cách xử đối những cái hoạt động ở trong nước như thế nào dưới thời của Stalin. Ông biết tất cả nhưng không phải là không. Hơn nữa, bây giờ đấy, người Việt Nam, các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng mà tôi phải nói thật, cái chủ nghĩa Mác Lênin mà Việt Nam đưa lên thực chất đó là chủ nghĩa Stalin. Vì những người Việt Nam học về chủ nghĩa Mác Lênin qua cái sách gì? Chủ yếu qua cái sách của Stalin, làm giữ thời kỳ Stalin biên soạn và Stalin duyệt, tức là cuốn Nguyên lý của chủ nghĩa Lênin. Cái đó đấy là căn bản tất cả những người Cộng sản Việt Nam mà cái loài khá đấy có biết học, chứ còn đảng viên thường thì họ chẳng biết đâu, thì chủ yếu là qua cái đó. Mà cái luận điểm đó đấy là cái luận điểm trên cái quan điểm của ông Stalin. Đấy là một. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói đấy là bây giờ Việt Nam đang sửa đổi hiến pháp, mà cái vấn đề sôi nổi nhất là bỏ hay là để cái điều 4 của hiến pháp thì dân chúng thì là không muốn, trí thức thì không muốn, thanh niên thì không muốn, để lại cái điều 4 của hiến pháp, tức là không muốn một cái đảng nào độc tôn thống trị ở trong đất nước, mà cái quyền phải là quyền của người dân. Nhưng mà tôi đọc những cái cuộc tranh luận vừa qua đấy, thì lý lẽ của các cái ông lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tôi đọc lại, nó giống như là cái lý luận mà ông Stalin nói hồi năm 1936, thì ở Liên Xô cũng đưa ra cái dự thảo hiến pháp Liên Xô. Thì ông Stalin có viết một câu nói, một câu như thế này: tôi phải thừa nhận rằng trong dự thảo hiến pháp thực tế đã để nguyên hiệu lực của chế độ chuyên chính của giai cấp công nhân, cũng như giữ nguyên không thay đổi điều nói về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Ở Liên Xô không có mảnh đất cho sự tồn tại của các đảng khác, nghĩa là cho sự tự do của các đảng ấy. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng Hiến pháp Liên Xô là hiến pháp duy nhất trên thế giới có tính chất dân chủ triệt để. Trang 17 cái bài báo cáo về dự thảo hiến pháp của ông. Thì bây giờ thật là nguyên si những cái lời mà các ông lãnh đạo Việt Nam bây giờ nói. Đặt chân dần nhất định là không bỏ cái điều bố Đảng Cộng sản phải lãnh đạo vân vân. Thì đấy là cái tư tưởng của Stalin đấy chứ không phải cái gì đâu. Một cái điểm thứ ba tôi muốn nói này. Muốn biết là cái ảnh hưởng của Stalin, chủ nghĩa Stalin đối Việt Nam như thế nào thì ta nhìn cái này. Tức là hồi năm 1929, Liên Xô là cái nước đầu tiên có cái sáng kiến lập các cái trại gọi là trại lao động cải tạo. Đó là những cái trại tập trung những cái người bất đồng chính kiến. Rồi đến năm 35 thì biết bao nhiêu quyết nghị để siết chặt cái chế độ đó. Ông Stalin, ông cười, ông nói rằng cái bọn Nga Hoàng nó rất là nốc, nó giam người tù mà người tù vẫn có thể đi săn được, đi câu cá được, có thể đưa vợ con đến cùng ở được, cho nên là cái việc mà trốn thoát rất dễ. Bây giờ đấy, cái chế độ nhà tù của chúng ta phải siết chặt một cách triệt để. Rồi ông ra lệnh là những cái người mà tình nghi là phải tập trung lại ít nhất một cái thời hạn là 5 năm, thì ở Việt Nam mình là 3 năm, còn ở đây là 5 năm. Và chính vì thế cả một cái hệ thống mà sau này ông nhà văn Solzhenitsyn gọi là cái quần đảo ngục tù, cái gulag, quần đảo ngục tù là nó như thế. Việt Nam bây giờ cũng áp dụng cái chế độ bắt bớ người như vậy, những người bất đồng chính kiến, những người yêu nước, những người được phát biểu, thì cũng là một cái chế độ chính sách như thế. Đấy, cái ảnh hưởng của chủ nghĩa Stalin đối Việt Nam như thế nào thì tôi chỉ đưa vài ba cái việc hiện tượng như thế để mình suy nghĩ. Nhưng mà để nói kết luận lại đó, là như thế này anh ạ, tất cả mọi cái chế độ dù độc tài ghê gớm lắm đến mức nào đi nữa, như chế độ độc tài của Liên Xô, của Stalin, như cái chế độ độc tài của Gaddafi, vân vân, tất cả thì nó cũng sẽ có ngày sụp đổ. Là vì những cái chế độ đó nó không dựa được vào người dân. Khi mà cái lòng căm hận của người dân nó bùng lên, khi mà quân đội bắt đầu có cái ý thức là nó phải bảo vệ cho người dân, thì lúc bây giờ cái chế độ nó sẽ tan rã. Thì tôi tin rằng tất cả những cái chế độ độc tài toàn trị ở trên thế giới, cuối cùng rồi nó cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Theo tôi nghĩ, cái điều mà mình nên suy nghĩ là như vậy.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Trọng Nghĩa sẽ giới thiệu với quý vị Bên kia cầu vồng, Over the Rainbow, một giai điệu bất tử tràn đầy lạc quan. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sangria de Volo.
RFI.
Du trafic sans rire, pour l'arrivée des courses épiques, je peux lire, pour tout savoir le pari turf. On m'a prévu le temps qu'il va faire, sans blague, et sur les bords de mer, le creux des vagues, tant que c'est pas moi qui fais du surf. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi, si ça ne vaut pas le coup. Ça va de soi, ça va de soi, ça va de soi. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup ou si j'ai le choix, à chaque fois. On a prévu un gros tirage d'enfer, une deuxième chance au grattage et joker. Si j'avais pas toujours perdu,
On m'a prévu des jours fériés, merci. Défilé du 14 juillet aussi. Tant que c'est pas dans ma rue. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout.